siêu cấp hoàng kim thủ, chương 136, về nhà giải thạch, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN còn có một chút chi tiết nhỏ, mãng văn, mặt ngoài biến dị mà xuất hiện mãng văn cũng có nghĩa là không tốt rồi, nó nói rõ phỉ thúy bên trong có thể còn nguyên hình dạng ban đầu. Nếu như nói như vậy, tầng mặt ngoài này cũng chỉ chứa một loại mê hoặc bên trong dù có phỉ thúy cũng phỏng chừng giá trị cũng không tốt lắm. Lý Dương chỉ vào mấy cái mãng văn, An Văn Quân cùng Trương Ưng không kìm lòng được mà gật gật đầu. Điểm này Lý Dương cũng không biết có đúng thực hay không nữa. Thế nhưng đổ thạch biến dị mặt ngoài rất ít xuất hiện, tư liệu tương quan đều trong đầu những người có kinh nghiệm, hắn nói như vậy cũng không bị người khác hoài nghi. Lợi hại, thảo nào Lý trợ lý có thể áp chế Thiệu Ngọc Cường ở Nam Dương, thực sự rất bội phục. An Văn Quân trừng mắt nhìn Lý Dương mà nói ra những lời thán phục, nàng nói lời này là thật tâm đi. An Văn Quân tuy là người Hong Kong nhưng đối với tập đoàn Thiệu Thị ở Quảng Đông cũng rất hiểu, biết được sự lợi hại của Thiệu Ngọc Cường. Nguyên nhân chính là vì biết nên lúc này mới bội phục Lý Dương hơn nữa. Trong lòng An Văn Quân cũng không nhịn được mà nổi lên một chút đố kỵ với người trẻ tuổi trước mặt này. Đồng thời, trong lòng An Văn Quân còn nhiều hơn một chút tức giận, một công nhân liên tục giải ra nhiều đổ thạch như vậy mà không có kẻ nào coi trọng. Nàng nếu biết sớm hơn cũng không gặp phải cục diện trắc trở như bây giờ, một chuyên gia đổ thạch mà nói, đối với một công ty châu báu có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong lòng Trương Ưng càng phức tạp hơn, Lý Dương lần đầu tiên đổ thạch hình như lúc đi Thanh Đảo thì phải. Khi đó mình còn muốn lôi Lý Dương ở trong vũng bùn đổ thạch đi ra. Nhưng mà không thể ngờ được trong vòng nửa năm, Lý Dương không chỉ không đi trong đám đổ thạch đi ra, mà hoàn toàn biến thành một nhân vật cấp chuyên gia được tổng công ty coi trọng. Loại biến hóa này Trương Ưng trăm triệu lần không thể ngờ được. Người so với người đúng là không thể so sánh được, nhưng mà trong đám thuộc hạ lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy, đối với mình cũng có chỗ tốt đi. Nghĩ như vậy, tâm tình Trương Ưng thoải mái hơn nhiều. Đều là may mắn, Thiệu Ngọc Cường đích xác lợi hại hơn tôi sợ rằng còn kém hắn. Tôi phát hiện ra những thứ này bình thường là do cẩn thận hơn một chút, nhưng mà hiện giờ đổ thạch còn chưa giải ra, ai cũng không biết bên trong có bộ dạng gì nữa. Lý Dương cười cười, lúc này dáng cười của hắn trong mắt An Văn Quân cùng Trương Ưng lại biến thành khiêm tốn. Đã như vậy, chúng tôi không bằng hiện giờ mang đi giải ra đi. Giám đốc Trương ở Minh Dương này nơi nào có máy giải thạch? Trần Văn Quân quay đầu lại hỏi Trương Ưng một câu. Sắc mặt Trương Ưng lập tức lộ ra cổ quái, mà Lý Dương cười khổ lắc đầu. An Văn Quân nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Ở Minh Dương này, chỉ có hai nơi có máy giải thạch mà thôi, một là Thúy Ngọc Hiên của Hiệp hội Ngọc Thạch Phân hội Minh Dương, một địa phương là Trương Ưng lặng lẽ nhìn Lý Dương đột nhiên nở nụ cười tiếp tục nói rằng. Chính là nhà của Lý trợ lý rồi. Thì ra là như vậy, Lý trợ lý, ngày hôm nay tới nhà anh nhìn một chút không có gì bất tiện chứ. An Văn Quân chợt bừng tỉnh, Lý Dương trong nhà có máy giải thạch cũng không có gì kỳ quái. Một người cao thủ ham đổ thạch trong nhà đặt một bộ cũng là bình thường. Lý Dương trong mắt An Văn Quân đã trở thành nhân vật cấp đại sư rồi. Tiện, có cái gì mà không? Góc truyện audio.com, tiện chứ, tôi ở một mình mà. Lý Dương vội vàng trả lời, đi giải thạch thì Lý Dương cũng không phản đối, biệt thự của mình lạnh tô inh, ngoại trừ Lưu Cương cùng hắn ra thời gian này cũng chẳng có người nào khác ở, thêm vài người càng thêm nhân khí cũng tốt. An Văn Quân trong mắt sáng lên, đột nhiên cười nói rằng. Tốt lắm, bây giờ chúng ta đi thôi. Nàng lấy đổ thạch ra cũng là muốn nhìn xem Lý Dương có lợi hại như trong truyền thuyết không. Tất cả cũng phải chứng kiến tận mắt mới biết được kết quả. Thấy Lý Dương giải thạch là một quá trình hiển nhiên, huống hồ lúc này An Văn Quân cũng có hiếu kỳ rất lớn với khối đổ thạch này, nhìn xem có đúng như lời Lý Dương đã nói hay không. Lý Dương cùng An Văn Quân đều nguyện ý giải thạch lúc này, Trương Ưng tự nhiên cũng toàn lực tán thành đồng thời đi theo. Lúc xuống tầng, nhân viên dưới tầng nhìn thấy Trương Ưng cùng Lý Dương đi theo một nữ nhân làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt ra nhìn. Bọn họ còn tưởng rằng nữ nhân này là khách quý gì cơ, không ngờ làm cho hai lãnh đạo của công ty đi theo buổi tiếp. Ba người đi xuống tầng một cũng không có dừng lại, trực tiếp đi ra bên ngoài. Ngô Hiểu Ly nhìn theo bóng dáng Lý Dương nhíu nhíu mày, cuối cùng thở dài. An Văn Quân biết Lý Dương lái xe được thì nhất định ngồi sau xe của Lý Dương, Trương Ưng không làm gì khác hơn là phải lái xe một mình đi theo tới biệt thự của Lý Dương. Nhìn thấy biệt thự mới tinh của Lý Dương, Trương Ưng lần thứ hai lắc đầu cười khổ. Mấy tháng trước hắn căn bản không thể tin được thủ hạ của mình lại có biến hóa lớn tới như vậy. Lý Dương cũng không có trực tiếp đi về nhà, mà đi tới ngân hàng lấy Lam Tinh Linh. Ngày hôm qua nếu không phải Lưu Cương làm cho hắn tâm phiền, Lý Dương đã sớm lấy ra rồi. Nhìn thấy cực phẩm lam tinh linh mỹ lệ, An Văn Quân đôi mắt lập tức biến thẳng rồi. Nữ nhân vẫn là nữ nhân, thấy gì đẹp đều không thể không nhìn, huống chi An Văn Quân còn là một người chơi phỉ thúy. Nhìn hình dạng bị khiếp sợ của An Văn Quân, Lý Dương cũng có chút đắc ý. Hắc tới lấy lam tinh linh, chỉ sợ cũng chứa một chút tâm tư bên trong. Khu biệt thự của Lý Dương cũng không cách xa thành thị nhiều lắm, hơn nữa đi lấy cả lam tinh linh cũng chỉ dùng hơn nửa tiếng đồng hồ. Dừng xe trước cửa, Lý Dương dùng điều khiển trực tiếp mở cửa chính. Đi vào trong sân, nhìn cách cục rất có ý nhị của biệt thự, trong mắt An Văn Quân lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không giống như Lý Dương cái gì cũng không biết, An Văn Quân cảm giác được phong thủy của ngôi nhà này rất tốt, không phải là người bình thường kiến tạo lên. Trước tiên uống nước, máy giải thạch của tôi đặt ở trong gara ô tô cơ. Lý Dương đi vào tủ lạnh lấy vài bình nước uống, Liêu Cương cùng Lý Dương đều không thích uống trà, đồ uống tự nhiên biến thành đóng chai rồi, cho tới bây giờ cũng chưa ít đi lần nào. Lý Dương cấp cho mình một chai trà xanh, đưa cho Trương Ưng một chai bia còn An Văn Quân một chai nước trái cây. An Văn Quân cười cười nhận lấy cũng không mở mà nói với Lý Dương rằng. Chúng tôi đi giải thạch trước đi, tôi nhanh muốn biết bên trong khối đổ thạch này có gì lắm rồi. Lý Dương hơi sửng sốt một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ba người cùng đi ra gara ô tô, Liêu Cương không có theo, Liêu Cương ở trong nhà Lý Dương vô cùng tự do. An Văn Quân tuy rằng hiếu kỳ với người này nhưng vẫn không hỏi cái gì, nàng biết khi trở lại Trương Ưng sẽ nói cho nàng. Hầm ngầm gara của Lý Dương có tác dụng kiêm luôn nhà kho cho nên phi. Góc chuyện audio.com, thường lớn, tận hơn 800m2 lận, nhìn thấy bãi đỗ xe ngầm tư nhân lớn như thế này An Văn Quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không xa bãi đỗ xe này ở bên cạnh tường có một cái máy giải thạch, Lý Dương mở đèn, bãi đỗ xe nhất thời sáng lên. Đây là máy giải thạch của tôi, bởi vì tôi muốn luyện tập giải thạch nên mới mua nó. Lý Dương chỉ vào máy giải thạch giới thiệu với An Văn Quân, nói cái máy giải thạch này là niềm tự hào của Lý Dương. Máy giải thạch này không chỉ giải ra rất nhiều phỉ thúy giúp đỡ cho hắn, ngược lại còn mang tới một khối cực phẩm loại phỉ thúy đế vương lục. Bất luận thành công nào cũng là do nỗ lực mang tới, điểm này quả thực không giả. Nhớ tới một vị chuyên gia đổ thạch ở trong công ty đôi khi cũng không tự mình động thủ, An Văn Quân khẽ thở dài một tiếng nói. Lý trợ lý khẳng định sử dụng không ít máy giải thạch, thảo nào còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thành tựu cao trong giới đổ thạch. Lý Dương cùng Trương Ưng sừng sốt một chút, Lý Dương mua máy giải thạch là loại cũ, biến thành mới được mới là không bình thường à, thấy An Văn Quân còn đang cảm thán, hai người lập tức hiểu được nàng đã hiểu lầm rồi. Khục khục, trưởng phòng An, chúng tôi giải thạch trước đi, nhưng mà phải nói trước tiên, vô luận giải ra cái gì tôi cũng không muốn cầm. Lý Dương ho nhẹ một tiếng, đối với hiểu nhầm của đối phương hắn cũng không giải thích. Được rồi, nhưng mà vô luận giải ra được phỉ thúy nào, ngày hôm nay cũng phải mời Lý trợ lý ăn bữa tối, để đáp tạ. An Văn Quân lần này không có kiên trì, nàng lấy ra đổ thạch chính là muốn xem năng lực của Lý Dương. Hiện giờ mục đích đạt được rồi, khối đổ thạch này ra cái gì cũng còn trọng yếu nữa không? Không thành vấn đề, Lý Dương trực tiếp gật đầu, đáp ứng. Hắn mở nguồn điện máy giải thạch, bụi bặm trên máy nhất thời rơi xuống, chuẩn bị giải thạch rồi. Khối đổ thạch của An Văn Quân cũng không lớn, bên trong cũng không có phỉ thúy gì tốt cả, Lý Dương quyết định hạ đao ngay ở giữa, như vậy có thể nhìn thấy được bên trong nhanh nhất. Trương Ưng đi tới giúp đỡ Lý Dương, An Văn Quân đối với việc giải thạch của Lý Dương cũng không có bất luận ý kiến gì, trên thực tế công việc của nàng ở công ty thì nàng cũng phi thường tôn trọng ý kiến của những chuyên gia đổ thạch này. Chi chi, trong gara, thanh âm của máy giải thạch càng chói tai, An Văn Quân không nhịn được mà nhíu mày một chút. Trưởng phòng An nếu như không quen mà nói, bên kia có máy trợ thính, có thể giảm được âm thanh. Lý Dương lớn tiếng nói với An Văn Quân rằng, An Văn Quân lắc đầu, lẳng lặng đứng cạnh Lý Dương coi giải thạch. Lý Dương cũng không khuyên An Văn Quân mang máy trợ thính nữa, lực chú ý chuyển tới khối đổ thạch đang giải ra. Với khổ lớn của đổ thạch này chỉ cần vài phút là có thể mở ra được, tới lúc đó phỉ thúy bên trong cũng có thể nhìn ra được rồi. Dầm, sau 5 phút đồng hồ, khối đổ thạch biến dị mặt ngoài được Lý Dương phân ra làm hai mảnh. Trương Ưng cùng An Văn Quân lập tức chạy ra, nhìn thấy phỉ thúy loại hoa thanh, hai người đều kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Dương. Trong lòng An Văn Quân, lúc này đã hoàn toàn nhận ra thực lực của Lý Dương rồi, ngay cả nguyên thạch biến dị mặt ngoài hắn cũng có thể nói ra chuẩn như vậy. Người này trên phương diện đổ thạch quả thực là vượt quá thường nhân rồi, hiện giờ nhìn thấy biểu hiện của Lý Dương, công ty lại càng phải tranh thủ mượn hơi hắn mới được. An Văn Quân phi thường rõ ràng. Góc chuyện audio.com, một chuyên gia đổ thạch lợi hại đối với bọn họ có ý nghĩa như thế nào? Có Lý Dương ở đây, tin tưởng trong một thời gian dài nữa An Thị có thể tiếp tục bảo trì địa vị trong ngành kinh doanh châu báu trong nước. Thiệu gia vì sao mạnh vậy? Bởi vì bọn họ có Thiệu Ngọc Cường. Nếu không có Thiệu Ngọc Cường thủ giúp, bọn họ còn thành thật hạn chế ở định mức trên thị trường. Nhưng là khi Thiệu Ngọc Cường trở về, Thiệu Thị tập đoàn ngày càng không an phận rồi, làm cho An Thị có áp lực rất lớn. Đây là tác dụng của một chuyên gia đổ thạch lợi hại. Công ty châu báu có cấp bậc như bọn họ, lớn nhất chính là tranh đoạt khách hàng cao cấp trên thị trường. Đảm bảo cho khách hàng cao cấp có thể bảo trì địa vị của công ty. Mà khách hàng cấp cao yêu cầu chính là phỉ thúy, đặc biệt là những loại phỉ thúy đỉnh cấp. Cho nên, chuyên gia đổ thạch tốt có thể nói là căn bản của công ty châu báu cũng không quá phận. Steven Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.